chứ mà cấm cái tay nó máu rỉ ra nhìn sắc xài xong mà oai phong hào hùng dương trăng đó, và cái được thấy là cái đang còn liếm cái vết máu của cái đùi người chảy ở mép nó liếm, cái người nhìn nào nó giống như một công chúa trong tình mơ xinh đẹp và lạ thường, hai bên đắm đuối nhìn sau nó là tình cảm lâng lâng và nó còn nhộn nhạt, nó thấy là hạnh phúc vô cùng. Trong khi anh kia thì kinh khủng chứ không có thấy giống như hoàng tử với công chúa gì hết á. Anh kia ba đầu bốn chân chạy về thở quá nhưng mà chạy về thì trong khi đó ở trong cung điện nó công chúa với hoàng tử thiệt ngồi ăn trên một cái bàn nó đầy sắc gà, sắc vịt, sắc heo, sắc bò, rồi cũng hoàng tử cũng cầm một cái đùi gà nó cạo cột vừa cạo vừa liếc mắt nhìn công chúa cũng vừa muốn đến cầm một cái cánh gà lên rồi cũng vừa nhìn hoàng tử cầm cái cánh gà lên nhìn nhau âu yếm, lại thấy rằng là tình ái đầy rẫy hết mà sung sướng ăn ngon hưởng thụ. Thì nếu có con gà nó đúc trong đó thì chi chăng là cái anh nó đúc ở bãi tha ma chưa sắp chết, thì đây trên cái bàn chứa đầy sắp chết cái gì đó bạn, mà chỗ nào chưa sắp chết chỗ đó là bãi tha ma, mà cái này toàn là sắp chết không, rồi cũng ngồi sâu xé như vậy cho mình nhìn nhau như mình công chúa mà hoàng tử thì nhìn xong mà yêu thương xinh đẹp hạnh phúc gớm quá, đúng hệt như là mình bắt gặp cặp vợ pha chiến nó thấy thơ mộng mà mình thấy gớm quá. Cái tụi nó nghe xong mấy đứa người trẻ nghe xong bảo chuyện thực tế thì nó bố quá. Cái đó là bởi vậy các tụi con nó mỗi đứa là một cái nghĩa địa biết đi. Thế nó bảo nói sau thầy nói con là nghĩa địa biết đi, tôi bảo chứ thì bụng tụi con nó là một cái bãi tha ma chứa sắc chết. Tụi con mỗi ngày là đem sắc gà, sắc bò chôn trong này, sắc dê, sắc cá, sắc lươn thì tụi con chôn trùng đúng trong này hết rồi. Tụi con là mỗi đứa là một cái nghĩa địa biết đi. Cái tụi nó nghe thấy nó ghê quá. Thế nó bảo chứ vậy mấy thầy sao, tôi bảo mấy thầy là cái vườn sâu biết đi. Trong này con muốn cải tâm cải tính mà cái vườn sâu đó người ta có thợ cái bãi tha ma ta thấy nó kinh lắm, tôi nói đó. Còn cái vườn sâu ai cũng muốn tới gần để mà ngắm để mà hưởng, còn bãi tha ma chụp vàng cũng ai dám ngắm dám hưởng hết, tôi nói mấy đứa nó nghe nó ghê quá. Tôi nhân như đó là cái chuyện tôi ghê có một lần đó, tôi dẫn nguyên một cái đoàn gia đình Phật tử ở bên Pháp, toàn là tuổi trẻ thiếu nữ trẻ tuổi thế nào đó ăn bận ăn diện như kia, nghĩa là tinh xắn lắm, đi dọc đường người lại ăn cứ đường thì tụi nó cũng ăn kiểu mà ăn mặn mà hamburger mắc bên ăn gì đó thì cũng cái đùi gà đó, cho nên tôi mới tìm cho tôi thọ thì tôi ngồi đây tôi ăn xanh phai mới lại chip với lại kích thấp thì tôi chấm tôi ăn. Thì tôi ngồi thẳng vậy thì mấy đứa nó ngồi hai hàng vậy nè, thì tự nhiên đó trong một giây phút tôi thấy mấy đứa đang gặm đang cắn đang gặm này nè, tự nhiên tôi nhìn đứa nào cũng thành đã quá hết, và tôi sợ đến độ mà tự nhiên tôi đang ngồi vậy nè mà tôi cầm cái vang vai trên tay á mà nhìn người đứa đúng á, xong rồi tôi phải lắc cái đầu như vậy để cho cái hình ảnh cứ nhìn bằng cái đó nó biết thành đã quá, và tôi phải lắc cái đầu về cái một chị lớn cứ ngồi bên này cái chị hỏi là thầy nghĩ gì ạ, tôi nói không có gì vậy? Tôi đi chào quá. Tôi nói chuyện như vậy đó, cho nên đó cũng là một cái may mắn trong đời khi đoàn thầy. Và tôi sợ lắm, phải nói thiệt thà như vậy. Và khi mà cầm một cái miếng thịt, một cái gì ăn lên không thể nào mình nuốt được. Tôi nói thiệt như vậy. Khi mình phát lý tâm, khi mình nhận độ chúng sinh, cho nên bất cứ một gì cao tăng nào ăn mặn cũng giảm đi cái sự kính phục của tôi nói thiệt như vậy. Tại vì tôi biết tôi chưa phải là một cái bậc gì hết mà tôi còn đủ khả năng gì chúng sinh nhất định không ăn mặn. Và tôi có thể gì như vậy mà tôi biết trong số này có rất nhiều người cũng phàm phu mà vẫn đủ khả năng gì chúng sinh không ăn mặn. Tha huống mình là một đạo sư làm sao ăn mặn nổi. Ăn được mà chúng sinh mình mở miệng nói từ bi mà mình ăn thịt uống máu chúng sinh không dẫn tâm được là từ bi chúng nào đấy. Cho nên Đức Phật nói mà này ăn lai Như Lai không thể nào vui khi thấy đệ tử của ta chẳng phải ca ngợi đạo ta là từ bi mà chính họ còn ăn mạng chúng sinh, ăn chúng sinh để nuôi dưỡng thân mạng. Như Lai không thể nào vui. Này A Lai, Như Lai không thể nào vui khi đệ tử của ta chẳng ngày ca ngợi đạo ta là cao cả mà chính họ còn đeo mang vợ con. Như Lai không thể vui được. Phật nói những cái điều như Phật mà Như Lai không thể vui được. Đó là nói cho hàng đệ tử xuất gia. Cho nên sau rất Đức Phật cũng đối với kinh điển đại thừa thì Đức Phật bắt ăn thế trường, mà đối với kinh điển tiểu thừa thì Đức Phật không bắt, chỉ hạn chế là ăn tam thứ tịch lục. Tức là đừng có bảo người ta làm, Thế phải nói là bữa nay làm cho Khư cả đi già đi tuyên quan và đi theo ngoài trắng quá thì phạm giới. Còn đời tư nhân ta cho ăn thì không phạm. Rồi mình mua bán là phạm giới. Mình thấy người ta giết cái con vật đó mà mình ăn là phạm giới. Chẳng hạn ta làm cái gà đó mà mình thấy thì mình ăn là phạm giới. Còn tự nhiên cái khơi ta đem cho ăn thì không phạm. Mà không được nói. Chứ đừng có nói nhỏ mà hay là nhờ một người Phật tử tin cần nào nói chứ cho khi ăn ngồi hạt gà ngoài khi ớn lắm bữa nay đủ dịp quay đi thì nó cũng không có tốt, thì nó cũng là phạm, tức là không phải tình dục. Tình dục tức là khơi khơi người ta đem lên cho mình ấy thì được, còn mình đi mua lấy là cũng phải. Nhưng mà tốt hết tôi nói khi mà mình đã là đệ tử Phật và đã là giao giảng tứ đi thì phải chịu đựng cái kia thôi. Ngay hồi xưa mà tôi cũng chỉ nghĩ cái câu này để làm lòng, tức là ăn một miếng cảm giác thì mất mà hiệp thì còn. Cảm giác ngon đó, vài giây đồng hồ nhai là lúc cũng cần cổ là hết. Mà cái lực nhai nó còn. Mà lâu lâu mình cắn chúng lưỡi chúng lợi xong đau muốn chết. Rồi mình nhai cái xương bao nhiêu miếng, rồi tương lai lên luân hồi nhân quả không có ai trốn được nó hết. Mình sẽ bị nhai bấy nhiêu đau lắm. Mà tôi bảo là học địa ngục không tin. Tôi nói muốn tin không? Có nhiều người nó nói là khó tin lắm. Tôi nói là về nhà mình, mỗi nhà có cái địa ngục. Địa ngục là nói có ba đường dữ là đau đồ, hỏa đồ, huyết đồ. Thì về nhà mình có cái bếp mình đó, mới đầu mình tách một chúng sinh đang về. Thì cái gì trước đau đồ, lấy đau chặt bụt bụt bụt. Rồi đến từ hỏa đồ cho vào khuôn. Xong đến từ cho vào miệng nha là huyết đồ. Chúng bắt mình là diêm vương không gì. Tôi mới nói mình là diêm vương không có gì. Chúng ta mỗi ngày mình hành hình không biết bao nhiêu tội nhân. Trong người mình chôn chúng vô đây nè, cả đống trong này nè. Một đống nợ, một đống nghiệp. Cho nên mà may thay là nếu mà người nào ăn chay dừng được thì tôi cũng chưa vui cho mình nói chuyện hài như vậy. Cho nên là tôi cũng cần phải dựa trên những quan điểm mà tôi duy trì dựa đúng vào cái tư tưởng của từ bi. Không nỡ nhận tâm, nỡ ăn chinh chinh, nếu ăn chinh chinh thì là sao độ tận chinh chinh. Nhưng mà mình phải nhớ là ai là cái người mà trong đạo Phật ấy, người mà chủ tướng ăn chay đầu tiên đó là ai chứ không? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là người chủ tướng ăn chay trường trước nhất. Mà Đức Phật từ xưa không bắt ăn chay trường là vì lý do là đạo Phật chưa có mặt ở thế gian người ta không biết. Mà đi tin đi cách thực mà lại còn bảo là cho cái này đừng cho cái kia, thì Đức Phật sợ đổ chúng lợi dụng cơ hội. Tức là lợi dụng hội được phát tin thì đến tận tin những cái thứ gì mình mong cầu mà như thế nó tăng trưởng những cái tham tâm. Cho nên Đức Phật bắt buộc mà cho gì ăn lấy để không lựa chọn, để trừ việc tham tâm. Mà khi cho gì ăn lấy thì người ta đâu biết là mình ăn chay ăn mặn thì đâu, thì người ta cho gì ăn lấy thì người ta bới đầu Đức Phật cho ăn mặn. Và cho đến về sau á, khi mà đạo Phật lan tràn người ta biết nhiều rồi thì Đức Phật mới bắt ăn chay. Nhưng mà trước khi Đức Phật bắt ăn chay đó là Đề Bà Đạt Đa là sáng chế ra cái ăn chay trường. Mà Đề Bà Đạt Đa sáng chế cho trường lý do phải vì gì? Vì để thắng Đức Phật chơi cái gì? Đức Phật là ăn chay mà tan cái tình dục, còn đây tôi đây là chơi luôn cái giường đó, là có vẻ ngon lành tu hành hết. Cho nên Đức Phật chơi, Đức Phật phải để bà ăn chay không có ý từ bi, mà là chỉ có cái ý hơi thua, chứ không phải cái ý từ bi. Đó. Còn Đức Phật thì mới là khởi ý từ bi, nhưng mà mới đầu sợ đại chúng tham. Tức là nếu mà đi thất thực mà còn tin mất, thì như vậy sẽ là toàn là châu nấm đông côi nhiều lắm. Con biết con rồi mang nhớ ra muốn luộc ra. Còn điều đó trên đất rồi ai ngon rồi xin tùm lum hết, rồi thầy khoái cái này thì muốn cái kia thì thích cái nọ thì chết Phật tử luôn. Cho nên Đức Phật mới cấm. Thế rồi người ta cho cái gì là anh lấy, có chơi không khen gì hết. Tức là cho cái gì là anh bước cho lấy thôi. Cho nên kẻ nào cũng chơi ác, nó cho luôn một cái dừa vào trong cái bình bát cho đầy bắp cho Phật tử chân về thế sao. Là cả ngày đói. Cái đó là sự chết, chứ tôi không biết chết. Có nhiều kẻ nó phá, nó chơi ác ấy. Bình bát đầy rồi thì phải đi về. Mà nó chơi nó sướng như một cái dừa cho cái trong đó cũng được. Nó đầy cuối rồi người ta. Đâu có hai bình bát đâu. Đâu có moi ra đường riêng được. Rồi đến một cái câu hỏi. Một câu hỏi khác là lý do gì trong kinh Đại Tập cũng như các vị tổ tông này cho rằng từ mặt pháp người tu thì nhiều nhưng chứng đạo thì ít, duy trì đương pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh mà được giải thoát, Xin thầy giải thích cho. Thời mặt pháp mà Phật Thích Ca và Chư Tổ thường nhắc tới trong kinh luận là đang kỳ và thời kỳ của chúng ta, chính pháp 1000 năm, tưởng pháp 1000 năm, mặt pháp 1000 năm, có chỗ nói chính pháp 500 năm, tưởng pháp 500 năm và mặt pháp 1000 năm. Nay chúng ta đang ở thời mặt pháp đã chẳng qua hơn 500 năm, và thời chính pháp và tưởng pháp thì người tu và người chứng rất nhiều. Tổ Phi Sơn sinh vào thời tưởng pháp, người tu người chứng còn nhiều thế mà tổ còn than phiền và thiếu phước. Nay ta ở vào thời mặt pháp tu hành khó khăn, nội ma hình thành khỏi ngoại chướng rất trầm, cho nên khó khăn trăm phần cho vấn đề tu chính. Là sự tâm pháp đại hùng lực để tu vẫn bị nghịch duyên cản trở, vốn hồ tâm niệm không vững thì làm sao có thể đứng được trước những trận cuồng phong bão táp. Như ngài Huy Vân hòa thượng tuổi già nuôi như thế mà còn bị chiến duyên rất nhiều, chẳng hạn như bị đánh đập, bị sa thảo, rồi bị té sông. Đây mới chỉ nói một vài khía cạnh của chứng duyên trong thời mặt pháp, ngoài ra không biết bao nhiêu những chứng duyên thì cần trùng trùng từ tâm đến cảnh đã làm cản trở người tu pháp triển trí tuệ, tìm về chân tính. Nếu có chút ít thiên lành phước đức thì lại phải luân hồi trong sinh tử ở cõi trời và có nhiều điều hưởng phước, rồi cũng phải tiếp tục bước vào mê lộ của các đời kế tiếp, và cứ như vậy mà đi trong ngút ngàn của đau khổ. Trong kinh luận với chưa ra 1000 năm từ khi Phật nhập diệt trở về sau, và là chính pháp để xuất gia tu học liền chứng được thánh quả, ít nhất là ngộ được đạo và chứng sơ quả thanh văn. Trong đó nổi bật nhất là 28 vị tổ Ấn Độ và một số các ngài có tên tuổi được lưu truyền như Mã Minh, Long Thọ, Long Chí Vô Trước Thế Thân, Sư Tử Giác, Đại Ma, Huệ Thải, Tử Nhi, Đa Lưu Chi Ca Kiếp Ma Đằng, La Thập Huyền Trang, Thương Tăng Hội Hệ Yến Chi Giả, vân vân. Cứ đến là thời tượng pháp, tuy sự chứng ngộ rất ngài ít hơn thời trước đó, đây vẫn còn rất nhiều các vị thánh tăng chứng đạo như Vệ Năng, Thần Hội, Thần Tú, Nam Nhạc, Thần Tư, Mã Tổ, Bất Trượng, Hoàng Bá, Lâm Tế, Vân Môn, Triệu Châu, Pháp Nhãn, Long Đàm, Đức Sơn, Quy Sơn, Ngưỡng Sơn, Thiện Đạo, Chiếu Khương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Thích Lâm, Huyền Quang, Pháp Loa, Vạn Hạnh, Đỗ Thuận, vân vân. Nhưng đến thời mặt pháp, tức là kể từ 500 năm trở lại đây, chúng ta thấy sách vở ghi lại sự tu chứng của các ngài không còn là bao nhiêu. Năm dòng tiền phát nguyên từ Trung Quốc theo hệ tổ sư, rất nhiều thiền sư chứng đạo trong thời tượng pháp đến thời mặt pháp thì chỉ còn có dòng phái Lâm Tế và Tạo Động là có người nối truyền, nhưng cũng chỉ là ngộ đạo mà thôi, chứ còn chứng đạo thì thật là hiếm. Còn lại các dòng khác như Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng thì chẳng còn có người thừa kế, nói chi là người chứng hay ngộ. Người chứng đạo của thời kỳ mặt pháp chúng ta còn thấy vài vị như Thám Sơn, Chu Hoàng. Chu Hoàng là ngài Liên Trì, Nguyên Thường, Liễu Quán, Nguyên Hải, Lỗ Ích, Tình An, Tiền Ngộ, Mặc Am, Hư Vân, Ấn Quang, vân vân. Nhưng ngoài các ngài Hán Sơn, Chu Hoàng, Hư Vân ra thì các ngài khác sau khi ngộ được đạo đã chuyển tu niệm Phật cầu vãng sinh, và hoàn thiện pháp môn trình độ mong được nhiều người thoát ly sinh tử để kết hợp với bản nguyện chư Phật, chư Bồ Tát. Ngài Hán Sơn, Chu Hoàng, Hư Vân. Tổ Nguyên Thiều từ dòng thiền Lâm Tế rồi đi băng ba, sau khi đến Việt Nam tại thành Quy Nhơn đã lập ra chùa Thập Tháp Di Đà để thờ Phật Di Đà. Điều này cho ta thấy Tổ Nguyên Thiều vốn là người tu theo tịnh độ, cho nên nhất định đã tìm thừa pháp môn niệm Phật của Việt Nam. Chúng ta cũng biết các đời đệ tử tổ chức sau ngài như Minh Hải, Minh Vật, Minh Hành, Minh Chí, Minh Lương, Minh Nguyên, Minh Dung, Minh Hoàng, Minh Giác, Liễu Quán nhất định cũng là người tu tịnh độ. Cứ có tham thiền quán tưởng nhưng đây chỉ là việc phụ để định tâm thấy chính mà thôi. Do đó ngày hôm nay chúng ta đến các chùa Việt Nam để tu theo tịnh độ là vậy. Tổ Lỗ Tích, Tỉnh An, Tiền Ngộ bên Trung Quốc sau khi ngộ được đạo thì các ngài cũng đã chuyển tu tịnh độ và hoằng dương pháp môn niệm Phật. Mục đích các ngài là muốn có nhiều người thoát ly sinh tử luân hồi trong một đời, nhất là hàng cư sĩ tại gia chỉ đối với tham thiền quán trường để ngộ được đạo, thì chỉ có người xuất gia mới có khả năng. Người tại gia dương trần còn quá nhiều nên khó có thể tiến đến chỗ đạt đạo trong một đời. Đừng nói đến chỗ chứng đạo, nhưng ngộ thì con đường sinh tử luân hồi vẫn còn. Nếu người xuất gia thì ngộ được đạo nhưng chưa chứng được thì khi vào sinh tử khả dĩ có thể vượt ra đường những chứng duyên nghịch cảnh của đời sau. Bởi kiếp trước tình duyên ái nghiệp cũng đã cắt rồi, nhưng kiếp sau có thể nương cao phúc huệ thiện duyên mà vươn lên. Nhưng cũng không phải là chuyện dễ, phần nhiều đã bị đi vào trong trần tục. Còn nếu như người tại gia dầu như tham thiền ngộ đạo trong đời này đi nữa, nhưng ngộ chưa phải là chính nhưng vẫn phải chuyển thân đầu thai qua kiếp sau. Vì nghiệp duyên tình ái chưa dứt trong đời trước nên khi chuyển thân trong dục cảnh thì vẫn nhất định còn vay trả vay khó mà thoát được. Như vậy kiếp sau duyên nợ tình ái vẫn bị cột chặt để rồi xoay vần trong sinh tử mê lộ mà không tìm lối thoát. Vì như vậy khi Phật Chư Tổ mới phải thiết lập cái pháp môn tịnh độ để cho mình đương vào cái cảnh giới đó. Như là tôi nói là khi mình cầu xin về cái cảnh giới đó thì nhờ những cái nhân duyên của cái cõi trình độ đó, cũng giống như là mình vô chùa xuất gia thì mình dựa vào cái nhân duyên của chùa xuất gia, mà những cái nhân duyên kia nó bị ngăn chặn, nó bị đẩy thật đẩy lui. Nhưng mà ở cái thế giới Tha Bà này có tu là bởi vì cái thế giới Tha Bà này là nó nằm ở trong dục giới, và nó do dục mà phát sinh, cho nên cái thế giới này mới gọi là dục. Dục đây là có hai cái dục khó bỏ của thế gian, là thực dục và dâm dục, là hai cái dục mà không bỏ được của cái thế giới này. Đó. Cho nên lần dần trong cái thế giới này á, thì vẫn phải chống trả những cái dục đó. Phải chống trả những dục đó thì nếu mà nhân duyên chưa đủ thì vẫn, cái nhân duyên trước chưa đủ thì vẫn có thể bị đánh nào. Nhưng mà nếu mà trợ do cái trợ lực của chư Phật mà đến cái thế giới của chư Phật đó, thì những cái nhân duyên nó không có. Bởi vì trên cái thế giới trình độ đó nó không có nam nữ, cho nên nó không có dục. Mà thế giới đó toàn liên hoa hóa sinh, cho nên thanh tịnh cũng có dục. Cho nên vì vậy ở trên cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chúng sinh ở trên đó không cần thọ giới. Bởi vì muốn phạm cũng được, tay nào mà phạm mà tay đó còn phức tạp vô cùng của ma vương. Đó. Phải nói thẳng như thế. Và trên đó không có cách gì để phạm hết, không có cái môi trường để phạm. Nó có tất cả những cái cần hát tình dục đó để phạm. Nó cũng không có nam nữ mà để phạm, mà nó cũng không có cái sự tham sang lầu. Tại vì trên đó đúng nghĩa như vậy đó, người nào cũng do là thân như ý hết. Tức là muốn thân nào thì nó hiện như ý, muốn cái xung quanh như thế nào nó như ý. Thành ra đâu có ai có cái tâm tham lam tranh chấp gì với nhau. Với lại lúc nào cũng chỉ có một cái kinh nghiệm là thật sự, tức là nghe Phật thuyết pháp và đi cấp tha phương thử độ, thính pháp ở nơi các chư Phật, và cũng như là cứu độ chúng sinh ở các thế gian khác như Quan Âm Thế Chín, như Đủ Phật. Nó đâu có những cái gì khác ngoài những cái sự kiện giúp đỡ cho mình giác ngộ như vậy. Cho nên cũng như vậy mà chư Phật mới từ bi mà thiết lập cái thành độ. Cái câu này nó rất là dài, cho nên tôi cho qua. Nhưng mà có lẽ đến đây cũng tạm đủ, còn cái này có nói không, có nói hết ngày hôm nay nó cũng không hết, cho nên thôi là tạm nghỉ ở đây. Nhưng mà nói tóm tắt lại á, thì ở đây cái quyển sách này của Thượng Tọa Thích Nhân trình bày, cũng như là những lời mà tôi trình bày suốt hai ngày hôm nay á, là không ngoài cái mục đích là để cho mình thêm nhiều cái sự kiện hiểu biết thêm về cả hai pháp môn, để biết thêm thâm sâu. Và không thầy Thích Nhân cũng như tôi phải minh xác lại một điều là tôi vẫn cho truyền tông là đúng. Đó. Nhưng mà tôi không có đả kích truyền tông, tôi chỉ đả kích nếu người nào tu truyền tông mà tu sai lầm, hoặc là đả kích những người mà đả kích tịnh độ không đúng đắn. Vẫn nên những cái hiểu lầm, giả sử những người đó tu mật mà đả kích tịnh độ không đúng đắn, và tôi đả kích người đó thì đừng có nói là tôi đả kích mật tâm, không phải. Đả kích người cũng có nghĩa là đả kích cái tâm phái đó. Đó. Và nhất rằng là đối với tôi á, là tôi nhìn nhận đạo Phật có 84,000 pháp môn. Đối với tôi là pháp môn nào cũng có lợi, cho nên mật tâm cũng có thể độ rất nhiều người, không thể chối cãi điều đó. Bất cứ một thiền sư nào cũng không thể chối cãi điều đó, là bây giờ mật tâm có thể độ được nhiều người lắm. Nhưng mà không phải rằng là vì độ như vậy mà cho nên phải chế giúp để mật tâm thôi, mà nên nhớ rằng là cũng phải có thiền tâm để độ một số người, mà cũng phải có tình độ tâm để độ một số người, và phải có vô lượng pháp môn. Và đừng có nói là bảo là vô lượng pháp môn, là trong một pháp môn là có vô lượng pháp môn. Là chẳng hạn thì dù bây giờ đối với mọi người đây ấy, mà nếu mà đối xử riêng thì mỗi người tôi lại phải nhiều khi tôi phải nói tình độ theo một khác chút. Nghĩa là người này thì theo góc cạnh, người kia theo góc cạnh kia, dĩ nhiên nói chung chung thì là chung, nhưng mà khi riêng từng người thì nhiều khi mình thích lệ hay mình thích thì nó khác nhau, nó ví dụ như vậy. Đó. Thành ra nó cũng thiên hình vạn trạng, chứ nó không phải là chỉ một được. Mình phải hiểu như vậy, chứ vì lúc có lúc mình nói như vậy, có lúc mình nói thế kia. Đức Phật cũng thường như vậy. Và như vậy thì mình phải hiểu là mình học Phật như thế nào, phải hiểu là phải tôn trọng và biết là đạo Phật có cái quý của đạo Phật. Đạo Phật có đủ cái pháp môn để độ mọi hạng người, mọi căn cơ. Cái đó là cái hay của đạo Phật mà không tôn giáo là có. tôn giáo nào chỉ có một pháp môn thôi, nhưng chỉ có đạo Phật là đa dạng. Cho nên cái hay của đạo Phật đó, mình đừng có biến thành cái trò của như mọi cái đó, làm bằng cách độc tôn. Tuy nhiên người nào có nhân duyên, có nhiều người có căn cơ đúng ngộ thì họ có thể tham thiền trong khoảng khắc với một bậc minh sư, mà họ có thể tâm của họ tương ứng với tâm của vị minh sư. Cho nên thiền tông và mật tông đòi hỏi một cái sự là phải tin tuyệt đối với thầy. Bên tây tạng cũng vậy, họ bắt phải tin tuyệt đối với thầy và phải coi vị thầy thắng cả Phật nữa. Tức là vị thầy là Phật, vì thầy nói thế nào là phải nghe tuyệt đối như vậy, mà thật sự như vậy ấy, mà phải tin như vậy ấy. Tức là cho nên phải chọn lựa cái đúng minh sư mà tin đúng như vậy thì thật, cái đó không có sai đâu, đúng. Bên phía trình độ này á, thì coi như là hết thầy đều lấy đức Phật làm thầy, tất cả đều lấy đức Phật làm thầy, đều có xu hướng đức Phật. Nhưng mà chỉ có một cái điều chắc chắn nhất là, ví dụ tôi nói cái điều mà chắc chắn nhất là, ví dụ bên mặt thì dùng tới thần chú, bên thiền thì dùng tới tham thiền quán tưởng, bên này thì dùng tới niệm Phật. Thì thực sự ra mình là đệ tử Phật nữa, thì đương nhiên cái sự mà mình niệm Phật hay quán tưởng Phật hay là nghĩ tới Phật, thay vì niệm thần chú thì niệm Phật, thay vì quán tưởng tới một cái điều tài nào đó thì quán tưởng đến Phật. Cho nên trong mình nó cũng có cả niệm chú và quán tưởng của thiền của mật. Thì cái gì mật cho bằng là khi mà mình khám phá được một điều bí mật tối thượng trên đời, một điều bí mật này mới cần phải khám phá, là mình có khả năng thành Phật và mình thành được Phật. Thì đó là một cái điều bí mật hơn hết trong mọi cái bí mật. Và cái điều mà quán tưởng mà thắng nhất trong các điều quán tưởng đó là quán được cái linh giác, cái tính giác ở nơi mình. Mà muốn như vậy thì đúng như thế, là muốn như vậy thì lúc nào phải lấy Phật làm đối tượng hay là lấy chúng sinh làm đối tượng. Cho nên Bồ Đề Tâm nó là cái gì? Vì như thế mà mình tu tỉnh độ mình không có sợ làm, không bao giờ mình sợ làm hết. Ở Việt Nam về sau này đó, cái khi mà thời mà Cộng sản vào Việt Nam ấy, thì Việt Nam có phong trào tu mật, mà mở đầu là thầy Dương Đức. Sau đó có một số mấy thầy tu mật rất là nhiều, có mấy thầy tôi biết tu mật, chẳng hạn như có cả một thầy bây giờ bên Mỹ, qua Minh Nghĩa, thì mấy thầy ở tu mật rất là nhiều. Mà có một số mấy thầy trẻ trẻ đồng lứa với tôi, cái thời Cộng sản vô thì tôi còn nhỏ lắm, tôi cũng mới hai mấy tuổi. Thì mấy cái thầy mà đồng lứa tôi như vậy, nó thi nhau tu mật tông. Tức là mỗi thầy đều sắm một cái gương, gọi là chính đàn. Sắm một cái gương đó, xong rồi vẽ chữ án, viết chữ án, chữ gương đó, xong rồi để trong phòng kín, nhất định không cho ai đi ra đi vô, nhất định cho ai thầy, để chỉ chú. Hoặc chú hình đề, hoặc chú gì khác. Còn nó thầy dùng tiên đức thì có chụp ra một số mấy kiểu kinh có trì chú ở trong, là ước cái gì thì trì chú này, ước cái gì thì trì chú này, và mấy thầy trẻ kêu nhau đi trì chú, và cũng có ông linh nghiệm á, mà cũng có ông bị đầu ngoài được ma rất nhiều. Tại vì khi trì chú là mình giống như nói một cái âm thanh đối với một cái loài ma quái nào đó, tức là cái âm thanh đó, cái tiếng đó là của giống như là những cái hình ảnh đó là của, chẳng hạn như mình tụng kinh, tụng kinh Pháp Hoa, mình thấy mấy vị quỷ vương phát thần chú để mà bảo vệ kinh điển, nó ví dụ như thế. Anh ra khi đọc cái thần chú nên là cảm ứng cái vị quỷ vương đó. Rồi có nhiều thầy đó sẽ kể cho tôi, mấy thầy trẻ Việt Nam mà tu thần chú, các thầy sẽ kể cho tôi nghe, các bạn thấy tu trong cái kính đó, nó cũng linh nghiệm lắm. Tức là chẳng hạn như là bây giờ mình mà giống như bói á, tức là mình muốn biết cái chuyện gì trước á, thì mình tụng kinh, mình cầu nguyện như vậy thì nó tương đương cái chuyện đó. Thành ra cái phong trào về sau mà tu theo lối nhiều lắm ở Việt Nam. Hiện tại lâu năm tôi người lại Việt Nam tôi không biết, nhưng mà cái thời kỳ mà khi Cộng sản vào được khoảng 4-5 năm gì đó, thì là trong cái giới tư tăng Việt Nam đó là tu theo cái lối đó rất là nhiều. Và những đò ra mà xét trong túi thế nào cũng 10 ông cũng 5 sau ông có cái lực đấy. Nó ví dụ như thế. Thì tôi cũng biết cái quy lực của trì chú lắm, nhưng mà những cái quy lực đó mà nói ra là chất lực này, tại nó phải bí mật lắm, và hết cái kể lể quay khoang ra là nó hết luôn này. Nhưng mà chính tôi nhiều khi tôi cũng sợ, chẳng hạn như tôi kể chuyện năm kia năm kia, cái trì chú lại đi để mà tôi cầu cho là tôi có một cái sức kiến giải nó về đạo Phật, để tôi có thể bảo vệ niềm tin cho tôi, bảo vệ cho Phật pháp. Mà rồi tôi thấy đôi khi nó có nhiều cái phải nó thành thật là nó linh thiêng lắm, và tôi đâu sợ. Và tôi mới nghĩ rằng là chết rồi, nếu mà tôi cái gì chú kiểu như vậy nó có nhiều cái linh thiêng thì tôi có thể học, tức là tôi sẽ thích, mà bởi vì nó sẽ đem lại cho mình nhiều cái lợi, tại vì mình biết trước lúc đó mình mà nói chuyện như thần, có một thầy á quan thân với tôi lắm, tôi nhờ cái chị chú đó, thì tùy theo cái căn cơ á cũng có thể đọc được ý nghĩa là vậy. Cho nên có rất nhiều người Phật tử phục lăng nói thấy chắc là Bồ Tát nào hóa thân chứ không làm sao mà có thể như vậy, mà tôi chứng kiến á, nhưng mà là không thể đọc được tư tưởng của tôi, mà không phải một mình tôi đâu, những thầy khác xung quanh nó đọc không được, nó nói như chúng đọc không được, nhưng mà Phật tử đó, mà nhất là Phật tử nữ là tôi đọc được hết. Có lẽ người nữ nhẹ dạ làm sao tôi không hiểu, nhưng mà tôi đọc chính xác mà sợ hết, đọc xong là nói cái gì cũng nghe, bảo cái gì cũng cúng. Mà đến độ như vậy là mấy cái đứa trẻ nhỏ đó, nó qua chùa nó chơi đó, mà thấy ngồi thấy nói chuyện nó đi dẫn đồ chúng nói nó phát sợ, mà nó nói một cách tự nhiên, thế mà người kia dù không nói nó bảo người kia thì đôi đứa trẻ nó cho bảo ba má con nó rồi, mà bữa mà má con muốn ba con như vậy rồi con làm sao, rồi con chạy trốn thì con làm sao, cái nó ngạc nhiên một cái biết, cái mà ở thì thầy biết được sao, cái nói vậy. Thầy thấy nói những cái chi tiết thì tuy nhiên tôi đâu có biết ngài, mà có tôi ngồi nó mà nó sợ thiết, nó mà ủa thầy có đến nhà con rồi hả, bóc bóc thế bằng mình bao biết. Mấy đứa kia thấy thì nó nhao nhao lên, thấy cái đứa nào nó hỏi đố thì nó bóc thế này không chặt một đứa, nó phục quá trời. Xong cái thầy bảo tôi bây giờ thì con quy y thầy, thì thầy bảo hộ cho cái quy y giáo, nó ngồi giống quy y tại chỗ đặt pháp danh những cái khẩu thần làm lễ gì thì quy y giáo như vậy. Tôi đến độ mà nhưng mà những cái thần chú này nó không dễ thành tài lắm, tôi cũng ơn lắm, tại vì nó có công năng á. Thì tôi thấy có một cái bà Phật tử thân trong chùa, bà ấy nói với tôi là chị phải công nhận, tôi thấy nói hay quá, tôi nói hay gì cũng đúng hết trơn á, mà con nghĩ trong đầu thứ nhất mà nói bóc ấy, mà đến độ như vậy nè, bác phải nói tôi mà con cưỡng được không, tôi phải dụ cái nói con cho cái bà bị kia cúng dường với cúng làm cái đó, là thấy đang còn cần tiền làm chùa như thế đó, là mọi cũng và cứng rồi. Thì chú thì nó có cái năng lực của quỷ á, của ma á, nó sai từ được, sai từ được, cho nên cũng mấy tay thì chú thành nhiều, giống như có thần thông chẳng hạn, giống thần đông mà như vậy, tức là có thể nói, có thể này kia gì đó. Tuy nhiên thì đối với tôi thì cái pháp môn nào nếu mà mình dùng tâm cho đúng pháp của đề tâm thì pháp môn nào cũng được làm hết á. Cho nên tu thì chú vẫn có thể trở thành cao tăng, trở thành thánh tăng, thiền tông cũng vậy, trở thành thánh tăng, mà mật tông cũng trở thành thánh tăng. Điều đó mình không thể phủ nhận, mình phải nhìn nhận đó. Nhưng mà đương nhiên tàu hỏa nhập ma cũng có đó. Nhưng mà nói thẳng là trên cái phương diện mà tàu hỏa nhập ma như là để phát một cái tham tâm để trình độ ít nhất để tu nhập Phật, cái tu gì ít có mà bói toán tiên tri hết đó. Ở đây trình độ nó chỉ có phát sinh một cái tính chất giống như bên Ấn Độ giáo họ nói đó, là một cái hai cái tinh thần, một cái tinh thần là hết sức là trùng ngộ, một tinh thần thì hết sức là lý, một tinh thần thì hết sức là trùng ngộ, thì trình độ nó là thuộc cái xu hướng là trùng ngộ, tức là hết sức trùng ngộ cung kính, và nó và từ cái cung kính đó, nó mới có thể phát ra những cái nguyện lực, hay nó có thể phát ra cái nguyện lực đó và nó nương cái nguyện lực đó mà nó phát thành cái trí tuệ. Thành ra đối với tôi thì là qua tất cả những cái mà từ hôm qua đến hôm nay, những lời giải thích của Thượng Tọa Thích Nhân ở trên Facebook á, thì tôi nghĩ là cũng quá đủ để cho chứng minh cho mình thấy, và mình cứ suy nghĩ chín chắn là câu đáp thì thấy cái câu hỏi mà mình suy nghĩ thì xem cho nó có cái lý không, nó có đúng không đó. Rồi thì mình tự lựa chọn một cái chiều tu của mình. Nhưng mà đúng như thầy Thích Nhân thì thấy chỉ muốn nhấn mạnh cái điều là tu tổ sư thiền là tu luyện tốt thôi, nhưng mà đối với Phật tử thì không được à. Thì mấy thầy xuất gia, những cái gì mà xuất gia mà muốn tu theo pháp môn như vậy thì được, không có gì mà trở ngại hết. Nhưng người tại gia thì trở ngại vô cùng, và cái chứng minh cái ba mươi sáng của người tại sao không thể nào mà bắt tổ sư thiền được, không thể nào hết. Cho nên nếu bây giờ mình nghe xong mấy vị xuất gia mà họ là trong cái vị trí xuất gia, mà mình lại làm theo cái công việc của cái người xuất gia, mà mình lại sống ở tại gia, thì mình thật là trái nghịch, khó lắm. Nhưng mà cái phương diện mà cái...